Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 14 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc với cử tri tại các địa phương trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Thành phố Thái Nguyên vận động hỗ trợ xây mới được gần 900 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Chuẩn hóa trình độ cán bộ các cấp. Xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp, thêm điểm nhấn xanh cho đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, ngày 13 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do các ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã báo cáo với các bậc cử tri những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp 14-15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Báo cáo dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Linh Sơn có 9 lượt ý kiến kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Theo đó, cử tri xóm Thanh Trử mong muốn các cấp ngành sớm giải quyết dứt điểm khu đất ở gần phân hiệu trường tiểu học số 1 xã Linh Sơn đã bị bỏ hoang từ năm 2017 đến nay để sớm bàn giao cho nhân dân xóm Thanh Trử có mặt bằng xây dựng nhà văn hóa của xóm. Vì diện tích nhà văn hóa cũ chỉ 50m², không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã. Đề nghị sớm cho nâng cấp sửa chữa hai tuyến mương trên địa bàn xóm đã xuống cấp, không đáp ứng được nhiệm vụ tưới tiêu cho gần 60 ha ruộng nông nghiệp và gần 20 ha cây ổi của xóm. Cử tri xóm Mỏ Đá đề nghị các cấp ngành sớm triển khai thực hiện nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 để các ông bà tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố yên tâm công tác. Ngoài ra, cử tri trên địa bàn xã còn có ý kiến và kiến nghị về một số nội dung như việc giải quyết tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn, việc thực hiện khoán chi với các chức danh tại xóm, tổ dân phố, nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Trước các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Linh Sơn, đại diện lãnh đạo địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã tiếp thu giải trình theo thẩm quyền. Với những ý kiến khác, đoàn sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng ngày 14 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thịnh Đức trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông tin tới cử tri về kết quả hai kỳ họp chuyên đề gần đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố 10 tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2023, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri xã Thịnh Đức đã nêu một số ý kiến như đầu tư nâng cấp cầu Trương Ngói nối liền giữa xóm Thịnh và xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức vì hiện nay cầu đã xuống cấp, xem xét điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất cấp sót, trong đó có việc lấy ý kiến của nhân dân địa phương, tạo điều kiện cho các hộ dân đã làm nhà cho con ở riêng trước năm 2000 ở trên các thửa đất nông nghiệp được chuyển đổi sang đất ở. Tiếp tục nâng cấp trải nhựa đường tỉnh 262 và hỗ trợ bê tông hóa một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã. Xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi ở xã. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo chính quyền địa phương giải trình làm rõ tại hội nghị tiếp xúc. Các ý kiến còn lại đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tổng hợp để gửi đến kỳ họp tới. Chiều ngày 13 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thịnh Đán trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông tin tới cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thịnh Đán đã nêu một số ý kiến kiến nghị như sớm giao đất cho người dân tổ dân phố 1 để xây dựng nhà văn hóa sau khi đã thu hồi phục vụ thi công dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, quan tâm nâng cấp sửa chữa tuyến đường khu dân cư ở tổ dân phố số 6, tạo điều kiện cho các hộ dân có ít diện tích đất thổ cư dưới 50m2 chuyển đổi thêm để thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở, xem xét có điều chỉnh phù hợp một số đoạn đường nâng cốt cao không hợp lý thuộc dự án xây dựng đường Lê Hữu Trác, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, đề nghị nâng cấp đường Tân Thịnh thuộc tổ dân phố số 8 và 10. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên giải trình làm rõ tại hội nghị tiếp xúc. Các ý kiến còn lại đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tổng hợp để gửi đến kỳ họp tới. Sáng ngày 14 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Thành trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, kết quả kỳ họp thứ 14 và 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo dự kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tân Thành đề nghị xây dựng hệ thống mương nước thải dọc đường Tân Thành, tránh tình trạng mất vệ sinh môi trường. Đề nghị cấp có thẩm quyền cho nhân dân gần khu vực bệnh viện gang thép được khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện để đảm bảo thuận tiện cho nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết cho nhân dân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn tạp sang đất ở để các hộ dân có thể chia cắt đất cho con ở riêng. Đồng thời cho phép người dân được chuyển đổi những thửa đất nông nghiệp kém hiệu quả sang mục đích khác cho hiệu quả cao hơn. Đề nghị tăng kinh phí hoạt động văn hóa của các tổ dân phố. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cấp tiền mai táng phí kịp thời cho nhân dân, nhanh chóng có hướng dẫn về việc sửa chữa, xây mới nhà văn hóa cho các tổ dân phố, có phương án sửa chữa đường vào cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành đã trao đổi làm rõ các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường. Các ý kiến khác đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp đầy đủ để gửi lên kỳ họp thứ 16. Chiều ngày 13 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2023 cho 260 người là báo cáo viên pháp luật thành phố và tuyên truyền viên pháp luật các xã phường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp Thái Nguyên truyền đạt một số nội dung quan trọng về luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, trong đó nhấn mạnh đến chính sách của nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật. Các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật cần kịp thời, thường xuyên, chính xác, đa dạng các hình thức gắn với việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước, của địa phương. Nhiệm vụ của các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11, đồng thời khẳng định quá trình phổ biến giáo dục pháp luật cần có sự chung tay vào cuộc của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương. Các hành vi nghiêm cấm trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Ngoài ra, các đại biểu còn được tuyên truyền các điểm mới về luật hôn nhân và gia đình, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở nắm chắc được kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, qua đó góp phần tăng cường các giải pháp trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, thông qua kênh Mặt trận Tổ quốc, toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ xây mới được gần 900 ngôi nhà đại đoàn kết và sửa chữa trên 200 ngôi nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ gần 50 tỷ đồng. Riêng nguồn huy động từ chương trình Thắp sáng ước mơ đã hỗ trợ xây dựng được 10 ngôi nhà cho hộ nghèo với mức hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng trên nhà. để có kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo và tuần cao điểm Tết vì người nghèo để gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố phối hợp với các địa phương tích cực rà soát các hộ dân đăng ký được hỗ trợ làm nhà, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh vận động toàn dân ủng hộ phong trào xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bằng nhiều hình thức phong phú như giới thiệu địa chỉ cần được giúp đỡ để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp đến ủng hộ. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở. Các tổ chức thành viên của mặt trận như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ vận động hội viên hỗ trợ tiền, ngày công, hiện vật. Một điểm mới trong Nghị định số 75 ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ đó là bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thực hiện thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, đồng thời quy định trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân trong phạm vi 90% số dự toán thu bảo hiểm y tế toàn quốc. Sau đó, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thông báo số dự kiến chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tới cơ sở khám chữa bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh lập kế hoạch sử dụng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm theo số được thông báo. Việc giao số dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng thanh quyết toán của cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi. Theo quy định mới, các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. Các quy định này tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế an toàn, đúng quy định. Công an phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên vừa trao tặng 70 bình chữa cháy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 7 tổ dân phố trên địa bàn phường tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn bộ số bình chữa cháy trên do công an phường kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ. Đây cũng là đơn vị tiên phong của thành phố chủ động thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Ngoài hoạt động trao tặng bình chữa cháy, tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các tổ dân phố, công an phường đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh cháy nổ ngay tại gia đình nhằm hạn chế thấp nhất việc xảy ra cháy nổ, tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản do hỏa hoạn. Phường Tân Thành có 7 tổ dân phố với trên 1.460 hộ dân. Thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG, thời gian qua địa phương đã xây dựng được 7 mô hình điểm chữa cháy công cộng, vận động gần 1.100 hộ dân trang bị bình chữa cháy. Công an phường cũng đã phối hợp tổ chức triển khai tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đến 100% các hộ dân trên địa bàn. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường không để xảy ra vụ cháy nổ nào. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đây là giải pháp quyết định trong quá trình xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, phục vụ nhân dân tốt hơn và theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xác định tầm quan trọng của việc chuẩn hóa trình độ cán bộ các cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình kế hoạch. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp nhằm nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm cho các đơn vị của tỉnh để làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ theo đúng quy định, thẩm quyền. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh tuân thủ đúng quy trình, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ở từng vị trí công tác. Việc tuyển dụng cán bộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân cấp theo thẩm quyền, nên các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã chủ động tuyển dụng cán bộ, đáp ứng được yêu cầu công việc. Cùng với đó là hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ về trình độ chính trị, chuyên môn. Nội dung chương trình và hình thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được đổi mới, đảm bảo chất lượng. Ngoài việc mở các lớp đào tạo, tỉnh đã chọn cử tạo điều kiện để cán bộ công tác ở các đơn vị địa phương tham gia chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao do các cơ quan trung ương tổ chức. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng theo vị trí lãnh đạo, quản lý, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tổng số 117 lớp với trên 22.000 lượt cán bộ các cấp tham gia học tập. Trong đó, tỉnh mở 15 lớp đào tạo lý luận chính trị, 2 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, 8 lớp bồi dưỡng theo chức năng lãnh đạo, quản lý, 41 lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ và 51 lớp bồi dưỡng theo chương trình giáo dục phổ thông. Việc tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng đã góp phần trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh. Hình thức đào tạo đa dạng nên trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh thay đổi theo hướng tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tăng dần, trình độ từ cao đẳng trở xuống giảm dần theo từng năm. Tương tự, trình độ chính trị của đội ngũ cán bộ cũng từng bước được chuẩn hóa khi cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã tốt nghiệp hoặc đang học cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, công chức viên chức có trình độ trung cấp và sơ cấp chính trị tăng. Số chưa qua đào tạo về chính trị cũng đã được các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh rà soát, có kế hoạch đào tạo trong giai đoạn 2021-2026. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức toàn tỉnh vẫn còn hạn chế, bất cập, đó là tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, có nội dung chưa đạt yêu cầu theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Đơn cử như việc xây dựng đề án thí điểm, thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, áp dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý viên chức. Kết quả thực hiện còn ở mức độ thấp. Việc xác định cơ cấu cán bộ, vị trí việc làm đã triển khai nhưng chưa xử lý triệt để việc thừa thiếu cán bộ trong từng đơn vị cụ thể, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy mô số trường, số lớp học và số học sinh trên địa bàn tỉnh liên tục tăng, nhưng vẫn phải thực hiện việc tinh giản biên chế sự nghiệp, giáo dục và đào tạo, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên, quá tải học sinh. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng đến nay chưa thu hút được nhiều nhân tài ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương đang cần. Việc đánh giá cán bộ các cấp đã được triển khai trên toàn tỉnh và có kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa phản ánh toàn diện, thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, chưa sát với thực tế mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do vậy, một số đơn vị địa phương trong tỉnh còn tồn tại cán bộ có năng lực yếu, không đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm nhưng chưa đủ tuổi hoặc lý do phù hợp để cho nghỉ công tác theo quy định. Do vậy, từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tập trung vào những nội dung như giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực để phục vụ nhân dân tốt hơn. Tiếp tục có những chính sách đãi ngộ đặc biệt, từ đó thu hút được người tài cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, quảng trường Võ Nguyên Giáp có giá trị đặc biệt quan trọng về văn hóa, kiến trúc và lịch sử. Công trình đã được đầu tư xây dựng có quy mô tương xứng với tên tuổi và công lao to lớn vị tướng vĩ đại của dân tộc. Dự án xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp do thành phố Thái Nguyên triển khai tới đây sẽ giúp làm đẹp thêm công trình mang ý nghĩa lịch sử này nói riêng và thêm điểm nhấn xanh cho không gian đô thị thành phố Thái Nguyên nói chung. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều năm gắn bó với mảnh đất và con người Thái Nguyên. Đặc biệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy đội Việt Nam Giải phóng phối hợp với các lực lượng giải phóng thị xã, xóa bỏ bộ máy chính quyền của địch, thành lập Ủy ban Cách mạng Lâm thời tỉnh Thái Nguyên ngày 20 tháng 8 năm 1945. Với ý nghĩa lịch sử quan trọng đó, từ năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết đổi tên Quảng trường 20 tháng 8, thành phố Thái Nguyên thành Quảng trường Võ Nguyên Giáp nhằm tri ân thể hiện lòng thành kính đối với đại tướng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đúng dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên được giao làm chủ đầu tư đã tổ chức khởi công dự án xây dựng Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Theo thiết kế, công trình xây dựng trên tổng diện tích gần 47.000 m2, gồm các hạng mục chính: sân quảng trường, sân lễ đài, sân khấu trung tâm, phù điêu, vườn hoa và khu cảnh quan ven sông cầu. Về tổng thể, quảng trường hội đủ các yếu tố lịch sử, kiến trúc và cảnh quan môi trường, vừa mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống. Điểm nhấn tại quảng trường là tấm phù điêu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đặt ở vị trí trung tâm. Nội dung phù điêu thể hiện quá trình lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thái Nguyên và hình ảnh của Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Khắc họa về những bước phát triển của tỉnh Thái Nguyên gắn với hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quảng trường Võ Nguyên Giáp được gắn với quy hoạch hai bên bờ sông cầu. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà một số hạng mục cảnh quan bên sông là không gian đệm, phần phông, nền cho quảng trường, góp phần tạo nên một tổng thể thống nhất, hài hòa, chưa thể thực hiện được ngay. Nhận thấy tính bức thiết của vấn đề này, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thái Nguyên đã được giao xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp. Nội dung đề xuất nhấn mạnh, hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa đầu tư xây dựng công viên, cây xanh tập trung quy mô lớn nên chưa đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như sự phát triển của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Việc đầu tư dự án phù hợp với chủ trương của thành phố Thái Nguyên về thúc đẩy phát triển cây xanh, các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhận được sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân trong khu vực, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện không gian xanh, cảnh quan, tạo mỹ quan đô thị cho trung tâm thành phố nói chung, khu vực nhà thi đấu Thái Nguyên, quảng trường Võ Nguyên Giáp và cầu Bến Tượng nói riêng, từng bước thực hiện kế hoạch phát triển công viên cây xanh của thành phố để đáp ứng nhu cầu sử dụng công viên cây xanh, vườn hoa của nhân dân. Tháng 4 năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thống nhất thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp. Theo đó, dự án thuộc nhóm B, thực hiện trên diện tích khoảng 25.000 m2 với các hạng mục chủ yếu, cây xanh, đường giao thông, công trình dịch vụ, sân thể thao, bãi đỗ xe và các công trình thiết yếu đi kèm. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 200 tỷ đồng, trong đó 170 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng. Từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên, thời gian thực hiện giai đoạn 2023-2026. Được giao làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên đã xây dựng tờ trình về việc thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên Nguyễn Đức Lượng nhấn mạnh, trong tờ trình có xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng về khảo sát, công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, săn nền, cây xanh, thoát nước mưa và nước thải, cấp nước, cấp điện. Tờ trình đã được gửi Sở Xây dựng thẩm định, dự kiến bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 12 năm 2023. Có thể khẳng định, dự án đầu tư xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp có ý nghĩa quan trọng để tương xứng với tầm vóc công trình mang tên vị tướng vĩ đại của dân tộc. Công trình hoàn thành sẽ giúp mở rộng không gian xanh, thêm tiện ích phục vụ các hoạt động công cộng của người dân nhiều hơn nữa, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn trong kiến trúc đô thị của thành phố Thái Nguyên, xứng tầm là tỉnh trung tâm vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong đó, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được. Nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng hàng tháng. Theo đó, với mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% mức đóng. Với số tiền tương ứng, là 56.700 đồng một tháng, 680.400 đồng một năm. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định. Được chi trả 80-100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định. Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn. Vì lợi ích và quyền lợi của học sinh, sinh viên, hãy cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay. Bảo hiểm y tế, chính sách an sinh đồng hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Hãy liên hệ số hotline 1900-9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, v.v. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.
Phân loại rác thải thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.